Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 16 tháng 6. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới Người nghèo lần thứ nhất. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tín Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tín Khải sẽ trình bày về Thánh Vịnh 88, lời kêu van cứu giúp của một kẻ bất hạnh bị nỗi kinh hoàng của cái chết đè bẹp. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Roma, lúc 7 giờ chiều thứ Hai, 19 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha khai mạc hội nghị của giáo phận Roma tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, cũng là nhà thờ chính tòa của giáo phận này. Hiện diện trong buổi khai mạc có Đức Hồng y Vanlini, giám quản mãn nhiệm của giáo phận, và Đức Tổng giám mục Angelo De Donatis, người kế nhiệm, cùng với 6 vị giám mục phụ tá, các linh mục, tu sĩ và hàng trăm đại diện giáo dân đến từ các môi trường khác nhau trong giáo phận Roma. Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha có tính cách dẫn nhập và hướng dẫn về chủ đề: chúng ta đừng để họ đơn độc, đồng hành với các cha mẹ trong việc giáo dục con cái ở tuổi thiếu niên. Hôm sau đó, thứ Ba, 20 tháng 6, hội nghị giáo phận sẽ đào sâu 6 vấn đề trong các cuộc hội thảo nhóm của 36 giáo hạt Roma. Đó là nhà ở và cuộc sống trong gia đình, học đường và việc học, tương quan giữa các thế hệ, cuộc sống bấp bênh, nghèo đói, đau khổ, cái chết, vượt thắng tình trạng cô lập của các gia đình. Tối ngày 19 tháng 6 này, các tham dự viên sẽ nhận được các tài liệu hướng dẫn cuộc thảo luận để đào sâu vấn đề, với phần đầu dẫn nhập, tham chiếu rộng rãi tông huấn, niềm vui yêu thương, và phần 2 chứa đựng các câu hỏi gợi ý. Hội nghị của giáo phận đầu tuần tới đây sẽ kết thúc năm mục vụ của giáo phận Roma. Tuy kết quả của hội nghị này chỉ được công bố trong hội nghị lần tới vào ngày 18 tháng 9 tới đây cũng tại đền thờ Thánh Gioan Laterano để đề ra những viễn tượng hoạt động cho năm mục vụ mới của giáo phận.
Vatican. Hội đồng chính hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha đã bàn về việc tản quyền từ trung ương về địa phương và gia tăng sự cộng tác của các thành phần dân Chúa. Trong thông cáo công bố sau khóa họp thứ 20, tiến hành từ ngày 12 đến 14 tháng 6, phòng báo chí tòa thánh cho biết, các hồng y đã nói đến sự tham khảo ý kiến rộng rãi hơn cả nơi giới tu sĩ và giáo dân về các ứng viên được đề nghị làm giám mục. Ngoài ra, các vị cũng bàn về vấn đề có thể chuyển một số năng quyền của các cơ quan tòa thánh cho các giám mục địa phương hoặc các hội đồng giám mục hay không, trong tinh thần tản quyền lành mạnh. Ví dụ, chuyển từ bộ giáo sĩ về các hội đồng giám mục việc cứu xét và cho phép truyền chức linh mục cho phó tế vĩnh viễn độc thân, cho phép phó tế vĩnh viễn quá vợ được kết hôn tiếp, đơn xin của phó tế vĩnh viễn quá vợ được tiến lên chức linh mục. Các hồng y cố vấn tiếp tục cứu xét thêm các cơ quan trung ương của tòa thánh, đặc biệt là bộ truyền giáo. Các vị nghiên cứu và đệ trình Đức Thánh Cha những đề nghị liên quan tới hội đồng tòa thánh đối thoại liên tôn, bộ các giáo hội công giáo đông phương, hội đồng tòa thánh về các văn bản luật, ba tòa án của tòa thánh là tòa ân giải tối cao pháp viện và tòa thượng thẩm Rota.
Trong khóa họp, Đức Hồng y George Pell, Bộ trưởng Kinh tế, đã trình bày về những công việc của bộ này, đặc biệt là tiến trình kế hoạch hóa các nguồn kinh tế và theo dõi các kế hoạch tài chính trong quý đầu của năm nay 2017. Đức ông Dario Vigano, Bộ trưởng Truyền thông, trình bày về việc cải tổ hệ thống thông tin của tòa thánh, diễn tiến kinh tế và quản trị của bộ này. Khóa họp thứ 21 của Hội đồng Chín Hồng Y Cố vấn sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13 tháng 9 tới đây. Đức Thánh Cha sẽ từ Colombia về tới Roma sáng ngày 11 tháng 9, nên Ngài dự trễ khóa họp này. Trong cuộc họp báo để thông báo nội dung khóa họp trên đây, ông Greg Burke, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cho biết, Đức Thánh Cha đã yêu cầu tái lập một truyền thống lành mạnh, đó là các hồng y ở Roma khi vắng mặt lâu cần thông báo cho Đức Thánh Cha qua phủ quốc vụ khanh tòa thánh thời kỳ vắng mặt và địa chỉ của mình.
Jerusalem. Hôm 13 tháng 6 vừa qua, Ủy ban làm việc song phương giữa Tòa Thánh và Israel đã nhóm khóa họp toàn thể tại Vatican để tiếp tục thương thuyết. Chủ tọa phiên họp là hai vị đồng chủ tịch Ủy ban, Đức ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, và ông Tzaki Hanebi, Bộ trưởng Công tác miền của nhà nước Israel. Phái đoàn Tòa Thánh có 9 người, trong đó có Đức Tổng giám mục Giuseppe Lazzarotto, đương kim sứ thần Tòa Thánh tại Israel, Đức Tổng giám mục Antonio Franco, nguyên sứ thần Tòa Thánh tại nước này. Ngoài ra có cha Jacek Yasran, đại diện bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa. Phái đoàn Israel có 13 người, trong đó có ông Oren David, đại sứ Israel cạnh Tòa Thánh. Thông cáo chung cho biết, các thành viên ủy ban hài lòng về những tiến bộ đạt được trong các cuộc thương thuyết diễn ra trong bầu không khí thân mật. Các kết quả của khóa họp hôm 13 tháng 6 mang lại hy vọng cuộc thương thuyết hiện nay sẽ sớm kết thúc với việc ký kết hiệp định. Ngoài ra, khóa họp toàn thể này nhìn nhận những cố gắng cộng tác từ hai phía liên quan tới việc áp dụng Hiệp định Song Phương năm 1997 về tư cách pháp nhân của Giáo hội Công giáo tại Thánh Địa. Tòa Thánh và Israel đã ký hiệp định cơ bản cách đây 24 năm vào năm 1933 và tiến tới việc thiết lập ngoại giao giữa hai bên. Nhưng cho đến nay, các cuộc thương thuyết về các hiệp định chi tiết chưa có kết quả.
Geneva, đại diện Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Ivan Zukovic, bênh vực phẩm giá của các bệnh nhân tâm thần và tố giác xu hướng trợ tử cho các bệnh nhân này. Trong bài tham luận tại khóa họp thứ 35 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Zukovic nhắc đến giáo huấn của Đức Thánh Cha John Paul II, theo đó bất kỳ ai bị bệnh tâm thần vẫn luôn là người mang hình ảnh giống Thiên Chúa như mỗi người, và họ phải được đối xử như vậy. Trong thực tế, quá nhiều khi các bệnh nhân tâm thần bị lãng quên, hoặc tệ hơn nữa, họ bị xa tránh vì sợ hãi, bị kỳ thị, bị cô lập trong những nhà thương điên hoặc các cơ sở khép kín. Đức Tổng giám mục Zukovic nhận xét rằng, ngày nay chúng ta cũng phải cảnh giác đề phòng để khỏi áp đặt những hình thức mới cô lập các bệnh nhân tâm trí qua việc đẩy mạnh sự quá lệ thuộc của họ ở mức độ cao trong việc sử dụng các loại thuốc an thần. Không có sự đồng thuận của họ hoặc không được tham phần vào việc chữa trị cho họ cũng như trách nhiệm của họ. Vị đại diện của Tòa Thánh cũng nhấn mạnh rằng, một đe dọa nghiêm trọng đối với an sinh của các bệnh nhân tâm thần là sự gia tăng khuyến khích và tạo điều kiện dễ dàng cho sự trợ tử nơi họ. Về những cuộc tấn công sự sống và phẩm giá các bệnh nhân như thế, Đức Giáo hoàng Francisco đã khẳng định rằng, sự sống con người là thánh thiêng và bất khả xâm phạm. Mỗi dân quyền đều dựa trên sự nhìn nhận quyền đầu tiên và cơ bản của con người, đó là quyền sống, một quyền không lệ thuộc vào điều kiện nào, dù là số lượng, kinh tế và càng không bị lệ thuộc vào những điều kiện ý thức hệ. Con người đã tạo ra nền văn hóa vứt bỏ, nay đang lan tràn, và rốt cuộc, chính con người cũng bị vứt bỏ.
Moscow, các vị lãnh đạo chính thống Nga không hài lòng vì ít người dân ủng hộ yêu cầu tăng cường môn tôn giáo tại học đường. Theo kết quả một cuộc thăm dò do Viện Levada thực hiện và công bố hôm 6 tháng 6 vừa qua, chỉ có 7% người Nga muốn có thêm môn tôn giáo tại các học đường trên toàn quốc. Trái lại, 52% muốn tăng cường môn lịch sử. Từ lâu, Giáo hội Chính thống Nga muốn đẩy mạnh môn tôn giáo từ lớp 1 cho đến tú tài phổ thông, và cả các chính trị gia cũng muốn tăng cường môn này. Cho đến nay, chỉ có lớp 4 tiểu học có môn học tựa đề, những nền tảng của các văn hóa tôn giáo và luân lý đạo đức đời. Từ 5 năm nay, trên toàn nước Nga, tại các lớp học mỗi tuần chỉ có 1 giờ về môn đó. Từ cách mạng tháng 10 năm 1917, nhà nước Cộng sản cấm môn tôn giáo tại các trường học. Sau năm 2000, một số miền như ở Moscow, môn học về chính thống giáo mới tái xuất hiện. Những người vô thần và các cộng đoàn tôn giáo khác ồ ạt chống lại môn tôn giáo như một môn học bắt buộc.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới người nghèo lần thứ nhất.
Quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, hôm 13 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã cho công bố sứ điệp của Ngài nhân ngày Thế giới người nghèo, được cử hành trong toàn giáo hội lần đầu tiên vào Chủ nhật 19 tháng 11 tới đây, với chủ đề "Chúng ta đừng yêu bằng lời nói, nhưng bằng việc làm cụ thể". Trong sứ điệp, sau khi trưng dẫn những lý do kinh thánh và thần học, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu thực thi bác ái cụ thể với người nghèo trong đời sống thường nhật và cùng cử hành Ngày Thế giới Người nghèo vào Chủ nhật thứ 33 thường niên vào ngày 19 tháng 11 năm nay. Sau đây là toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài viết: Hỡi các con, chúng ta đừng yêu bằng lời nói và miệng lưỡi, nhưng bằng sự kiện và trong chân thực. Những lời này của Thánh Gioan Tông Đồ diễn tả một mệnh lệnh mà không một Kitô hữu nào có thể tránh né. Cách trân trọng mà người môn đệ được Chúa yêu thương thông truyền cho đến ngày nay giới răn của Chúa Giêsu càng được nhấn mạnh hơn qua sự trái ngược giữa những lời trống rỗng thường qua môi miệng chúng ta và những sự kiện cụ thể mà chúng ta được kêu gọi kiểm điểm bản thân. Tình yêu không chấp nhận cớ thoái thác. Ai muốn yêu như Chúa Giêsu đã yêu thương thì phải noi gương Chúa, nhất là khi ta được kêu gọi yêu thương những người nghèo. Vả lại, cách thức yêu thương của con Thiên Chúa là điều ai cũng biết rõ, và Thánh Gioan nhắc nhớ điều đó bằng những lời thật rõ rệt. Nó dựa trên hai cột trụ chính: Thiên Chúa yêu thương trước, và Ngài đã cho đi hết mình, kể cả mạng sống của Ngài. Một tình yêu như thế không thể không được đáp trả. Tuy hiến thân một cách đơn phương, nghĩa là không đòi điều gì đổi lại, nhưng tình yêu ấy đốt cháy tâm hồn, đến độ bất cứ ai cũng cảm thấy cần đáp trả, mặc dù mình là người có những giới hạn tội lỗi. Và điều này có thể thực hiện được nếu ta đón nhận bao nhiêu có thể ơn thánh của Thiên Chúa, lòng bác ái thương xót của Ngài trong tâm hồn chúng ta, đến độ đánh động ý chí và cả những tình cảm của chúng ta để yêu mến Chúa và tha nhân. Như thế, lòng thương xót của Chúa có thể nói là trào ra từ trái tim của Chúa Ba Ngôi để chuyển động cuộc sống chúng ta và làm nảy sinh lòng cảm thương và những công việc từ bi bác ái đối với anh chị em ở trong tình cảnh túng thiếu.
Người nghèo kêu lên và Chúa lắng nghe họ. Giáo hội vẫn luôn hiểu tầm quan trọng của tiếng kêu ấy. Chúng ta có một chứng tá lớn ngay từ những trang đầu tiên của sách Tông Đồ Công Vụ. Trong đó, Thánh Phêrô yêu cầu chọn 7 người đầy thánh thần và khôn ngoan để họ đảm nhận việc phục vụ giúp đỡ người nghèo. Chắc chắn đó là một trong những dấu hiệu qua đó cộng đoàn Kitô tự giới thiệu trên diễn trường thế giới, đó là phục vụ người nghèo nhất. Sở dĩ tất cả những điều ấy có thể diễn ra là vì cộng đoàn hiểu rằng cuộc sống của các môn đệ Chúa Giêsu phải được biểu lộ trong tình huynh đệ và liên đới như thế, tương ứng với giáo huấn chủ yếu của Thầy mình. Người đã tuyên bố phúc cho những người nghèo vì họ được thừa hưởng nước trời. Họ bán tài sản và những gì họ có để chia sẻ với mọi người tùy theo nhu cầu của mỗi người. Kiểu nói này chứng tỏ rõ ràng mối quan tâm sinh động của các tín hữu Kitô. Thánh sử Luca, tác giả sách thánh hơn bất kỳ ai khác, đã dành chỗ cho lòng thương xót. Thánh nhân không dùng kiểu nói hùng biện nào khi mô tả thói quen chia sẻ của cộng đoàn tiên khởi. Trái lại, khi kể như thế, người muốn nói với các Kitô hữu thuộc mọi thế hệ, và qua đó người cũng nói với cả chúng ta để nâng đỡ chúng ta trong công tác làm chứng tá và khích lệ chúng ta hoạt động giúp những người túng thiếu hơn. Thánh Giacôbê Tông Đồ cũng trình bày giáo huấn ấy với cùng một niềm xác tín. Trong thư, thánh nhân dùng kiểu nói mạnh mẽ và quyết liệt. Anh em thân mến, xin hãy lắng nghe. Phải chăng Thiên Chúa đã không chọn những người nghèo dưới mắt thế giới là những người giàu trong đức tin và là những người thừa kế nước trời, được hứa cho những người yêu mến Ngài sao? Trái lại, anh em đã sỉ nhục người nghèo. Chẳng phải những kẻ giàu có đã đàn áp và lôi kéo anh em ra trước tòa án đó sao? Hỡi anh em, nếu một người nói là mình có đức tin mà lại không có việc làm thì có ích gì? Đức tin ấy có thể cứu vớt được họ sao? Nếu một người anh em hoặc chị em không có y phục và thiếu lương thực hàng ngày, và một người trong anh em lại nói với họ, hãy ra đi bình an, hãy mặc ấm và ăn uống no đầy, nhưng lại không cho họ những gì cần thiết cho thân xác, thì như vậy có ích gì? Đức tin cũng vậy. Nếu không có việc làm, thì đó chỉ là đức tin chết.
Đức Thánh Cha viết tiếp, tuy nhiên, có những lúc các tín hữu Kitô đã không nghe tiếng kêu gọi ấy cho đến cùng và để cho mình bị thấm nhiễm não trạng trần tục. Nhưng Chúa Thánh Thần không quên nhắc nhở họ, hãy chú tâm đến điều thiết yếu. Thực vậy, Chúa làm nảy sinh những người nam nữ qua nhiều cách thức hiến mạng sống mình để phục vụ người nghèo. Bao nhiêu trang sử trong 2000 năm qua đã được các tín hữu Kitô ấy viết lên với tất cả sự đơn sơ và khiêm tốn và với sáng kiến bác ái quảng đại, họ đã phục vụ những anh chị em nghèo nhất. Trong tất cả những vị ấy, nổi bật là Thánh Francisco Assisi, người đã được nhiều vị thánh nam nữ khác noi theo qua dòng lịch sử. Thánh nhân không hài lòng với việc ôm lấy và làm phúc cho những người phong cùi, nhưng còn quyết định đến Gubbio để ở với những người cùi ấy. Chính thánh nhân nhìn thấy trong cuộc gặp gỡ đó khúc quanh hoán cải của Ngài. Khi tôi còn ở trong tội lỗi, tôi thấy dường như thật là điều cay đắng khi thấy những người cùi, và chính Chúa đã dẫn tôi đến giữa họ và dùng lòng thương với họ. Và khi tôi rời xa họ, điều tôi thấy là cay đắng trước đây đã biến thành sự ngọt ngào trong tâm hồn và thân xác. Chứng từ này biểu lộ sức mạnh biến đổi của lòng bác ái và lối sống của các tín hữu Kitô. Chúng ta đừng chỉ nghĩ đến những người nghèo như những người đón nhận một công việc thiện nguyện tốt cần phải làm mỗi tuần một lần, hoặc là đối tượng của những cử chỉ thiện chí nhất thời cần làm để lương tâm được an bình. Những kinh nghiệm ấy tuy có giá trị và hữu ích để gây ý thức về những nhu cầu của bao nhiêu anh chị em và những bất công thường là nguyên nhân gây ra chúng, phải dẫn đến một cuộc gặp gỡ đích thực với người nghèo và đưa tới một sự chia sẻ, trở thành lối sống. Thực vậy, kinh nguyện, hành trình, môn đệ và sự hoán cải được kiểm chứng xem có chân chính theo tinh thần tin mừng hay không qua việc thực thi đức bác ái chia sẻ. Từ cách thức sống như thế, nảy sinh niềm vui và sự thanh thản trong tâm hồn vì ta động chạm cụ thể đến thân mình Chúa Kitô. Nếu chúng ta muốn thực sự gặp Chúa Kitô thì cần phải động chạm đến thân mình Ngài trong thân thể tàn tạ của người nghèo đầy vết thương như một sự lãnh nhận mình Thánh Chúa trong bí tích thánh thể. Mình Chúa Kitô được bẻ ra trong thánh lễ, ta tìm được trong đức bác ái, chia sẻ nơi những khuôn mặt và nơi những người anh chị em yếu thế nhất. Những lời của Thánh Giám Mục Gioan Kim Khẩu vẫn luôn vang dội thời sự. Nếu anh chị em tôn kính mình Chúa Kitô thì đừng coi rẻ Ngài khi Ngài trần trụi. Đừng tôn kính Chúa Kitô thánh thể với những phẩm phục bằng tơ lụa, trong khi bên ngoài đền thờ, anh chị em lơ là với Chúa Kitô khác đang chịu sầu khổ vì lạnh lẽo và trần trụi. Vì thế chúng ta được kêu gọi giơ tay cho người nghèo, gặp gỡ họ, nhìn họ tận mắt, ôm lấy họ để làm cho họ cảm thấy hơi ấm của tình thương phá vỡ cái vòng cô đơn. Bàn tay họ giơ ra cho chúng ta cũng là một lời mời gọi ra khỏi tình trạng yên hàn thoải mái của chúng ta và nhìn nhận giá trị mà sự thanh bần tạo nên nơi chính mình.
Tiếp tục sứ điệp nhân ngày thế giới người nghèo sắp tới, Đức Thánh Cha viết, chúng ta đừng quên rằng đối với các môn đệ Chúa Kitô, thanh bần trước tiên là một ơn gọi theo Chúa Kitô nghèo, đó là tiến bước theo Ngài và cùng với Ngài một hành trình dẫn đến hạnh phúc nước trời. Thanh bần có nghĩa là một con tim khiêm tốn biết đón nhận thân phận thụ tạo, giới hạn và tội lỗi của mình, để vượt thắng cám dỗ, một thứ cám dỗ cho rằng mình toàn năng, một thứ cám dỗ tưởng rằng mình bất tử. Thanh bần là thái độ của tâm hồn, ngăn cản ta nghĩ đến tiền bạc, con đường công danh sự nghiệp, sang trọng như mục đích cuộc sống và là điều kiện để đạt được hạnh phúc. Đúng hơn, chính thanh bần tạo ra những điều kiện để tự do, lãnh nhận trách nhiệm bản thân và xã hội, mặc dù mình có những giới hạn. Tín thác vào sự gần gũi của Thiên Chúa và được ân thánh của Chúa nâng đỡ. Hiểu theo nghĩa đó, thanh bần là thước đo giúp định giá việc sử dụng đúng đắn các của cải vật chất và sống các liên hệ và tình cảm mà không ích kỷ và chiếm hữu. Vì thế, chúng ta hãy noi gương Thánh Francisco, chứng nhân về sự thanh bần chân thực. Chính nhờ ngắm nhìn Chúa Kitô, thánh nhân biết nhận ra và phụng sự Chúa nơi những người nghèo. Do đó, nếu chúng ta muốn đóng góp hữu hiệu để thay đổi lịch sử, tạo nên sự phát triển đích thực, thì cần phải lắng nghe tiếng kêu của người nghèo và dấn thân nâng họ khỏi tình trạng bị gạt ra ngoài lề. Đồng thời, tôi nhắc nhở những người nghèo đang sống trong các thành thị và cộng đoàn của chúng ta đừng đánh mất ý nghĩa sự thanh bần theo tinh thần tin mừng mà họ mang dấu tích trong cuộc đời họ. Chúng ta biết khó khăn lớn nảy sinh trên thế giới ngày nay trong việc xác định rõ ràng sự thanh bần, nhưng nó đang gọi hỏi chúng ta mỗi ngày với hàng ngàn khuôn mặt mang dấu vết đau khổ, bị gạt ra ngoài lề, bị áp bức, bạo lực, tra tấn, tù đày, chiến tranh, thiếu tự do và phẩm giá, rốt nát và mù chữ, thiếu săn sóc y tế và công ăn việc làm, nạn buôn người và nô lệ, lưu vong và lầm than, bị cưỡng bức di cư. Nghèo đói các khuôn mặt của những người nam nữ, trẻ em bị bóc lột với những lợi lộc hèn hạ, bị chà đạp theo những tiêu chuẩn quyền lực và tiền bạc. Chúng ta phải thiết lập danh sách đau thương chẳng bao giờ đầy đủ ấy, đứng trước nghèo đói là kết quả của bất công xã hội, sự ham hố của một thiểu số và sự dửng dưng của đại đa số. Đáng tiếc thời nay, ngày càng xuất hiện thứ giàu sang trắng trợn, tập trung trong tay một thiểu số người ưu tiên và thường có kèm theo tình trạng bất hợp pháp, sự bóc lột thẳng tay phẩm giá con người, gây ra gương mù là sự nghèo đói lan rộng trong nhiều lĩnh vực xã hội trên thế giới. Đứng trước cảnh tượng ấy, ta không thể giữ thái độ bất động cam chịu. Trước cảnh nghèo, cản trở tinh thần sáng kiến của bao nhiêu người trẻ, cản ngăn họ trong việc tìm kiếm một công ăn việc làm. Cảnh nghèo làm tê liệt ý thức trách nhiệm, khiến người ta thích ủy việc cho người khác và tìm kiếm những ân huệ. Cảnh nghèo làm ô nhiễm sự tham gia và thu hẹp không gian của sự chuyên nghiệp và hạ giá công trạng của người làm việc và sản xuất. Đứng trước tất cả những tình trạng đó, cần có một quan niệm mới về cuộc sống và xã hội. Trần Phước Phaolô VI Giáo Hoàng thường nói, tất cả những người nghèo ấy thuộc về giáo hội do quyền của tin mừng, và đòi hỏi phải dành ưu tiên cho họ. Vì thế, phúc cho những bàn tay mở ra để đón nhận những người nghèo và cứu giúp họ, đó là những bàn tay mang lại hy vọng. Phúc cho những bàn tay vượt lên trên mọi hàng rào văn hóa, tôn giáo, quốc tịch, đổ dầu an ủi cho những vết thương của nhân loại. Phúc cho những bàn tay mở ra mà không đòi được điều gì bù lại, không đặt điều kiện và do dự. Đó là những bàn tay làm cho phúc lành của Thiên Chúa đổ xuống trên anh chị em.
Vào cuối năm thánh lòng thương xót, tôi đã muốn cống hiến cho giáo hội Ngày Thế Giới Người Nghèo, để trong toàn thế giới, các cộng đoàn Kitô ngày càng trở nên dấu chỉ cụ thể và rõ ràng về tình yêu thương của Chúa Kitô đối với những người rốt cùng và túng thiếu nhất. Thêm vào những ngày thế giới khác, do các vị tiền nhiệm của tôi thiết định và nay đã trở thành một truyền thống trong các cộng đoàn chúng ta, tôi muốn lập Ngày Thế Giới Người Nghèo này để cùng với các ngày thế giới khác mang lại một yếu tố bổ túc với sắc thái tin mừng tuyệt hảo, đó là sự yêu thương ưu tiên của Chúa Giêsu dành cho những người nghèo. Vì thế, tôi mời gọi toàn thể giáo hội và những người nam nữ thiện chí trong ngày này hãy nhìn vào những người đang giơ tay kêu cứu và xin tình liên đới của chúng ta. Họ là những người anh chị em được Chúa Cha duy nhất trên trời tạo dựng và yêu thương. Ngày này, trước tiên nhắm khích lệ các tín hữu để họ phản ứng chống lại nền văn hóa gạt bỏ và phung phí, đón nhận nền văn hóa gặp gỡ. Đồng thời, tôi mời gọi tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, hãy cởi mở chia sẻ với người nghèo trong mọi hình thức liên đới, như dấu chỉ tình huynh đệ. Thiên Chúa đã tạo dựng trời và đất cho tất cả mọi người. Đáng tiếc là có những người đã dựng lên các biên giới, các tường thành và hào lũy, phản bội món quà nguyên thủy dành cho nhân loại, không loại trừ ai. Tôi cầu mong rằng trong tuần lễ trước Ngày Thế giới Người Nghèo, năm nay sẽ là ngày 19 tháng 11, Chủ nhật 33 thường niên, các cộng đồng Kitô dấn thân kiến tạo nhiều cuộc gặp gỡ, thân hữu, liên đới, trợ giúp cụ thể. Có thể mời những người nghèo và những người thiện nguyện cùng tham dự thánh lễ Chủ nhật Ngày Thế giới Người Nghèo, năm nay là Chủ nhật 33 thường niên, để việc cử hành Chủ nhật sau đó, lễ Chúa Kitô Vua càng có tính chất chân thực hơn. Thực vậy, vương quyền của Chúa Kitô biểu lộ trọn ý nghĩa trên đồi Golgotha khi đấng vô tội bị đóng đanh vào thập giá, trần trụi và thiếu thốn mọi sự, trở thành hiện thân và tỏ lộ tình yêu sung mãn của Thiên Chúa. Sự phó thác hoàn toàn của người cho Chúa Cha, trong khi biểu lộ sự nghèo khó hoàn toàn, làm nổi bật quyền năng của tình yêu ấy, làm cho người sống lại cho đời sống mới trong ngày phục sinh. Trong Chúa Nhật ấy, nếu trong khu xóm chúng ta có những người nghèo tìm kiếm sự bảo vệ và trợ giúp, chúng ta hãy đến gần họ. Đó sẽ là lúc thích hợp để gặp gỡ Thiên Chúa mà chúng ta tìm kiếm. Theo giáo huấn của Kinh Thánh, chúng ta hãy đón nhận họ như những người khách ưu tiên tại bàn ăn của chúng ta. Họ có thể là những thầy dạy giúp chúng ta sống đức tin một cách phù hợp hơn. Với lòng tín thác và sẵn sàng chấp nhận trợ giúp, họ chứng tỏ cho chúng ta một cách đơn giản nhưng thật vui tươi rằng, sống điều cốt yếu và phó thác cho sự quan phòng của Chúa Cha là điều rất quan trọng.
Nơi nền tảng của bao nhiêu sáng kiến cụ thể có thể thực hiện trong Ngày Thế giới Người Nghèo, luôn luôn có việc cầu nguyện. Chúng ta đừng quên rằng, kinh lạy cha là kinh nguyện của người nghèo. Thực vậy, lời cầu xin cơm bánh biểu lộ sự phó thác cho Thiên Chúa những nhu cầu sơ đẳng của đời sống chúng ta. Khi Chúa Giê-xu dạy chúng ta qua kinh nguyện này, biểu lộ và đón nhận tiếng kêu của người đau khổ vì cuộc sống bấp bênh và vì thiếu những điều cần thiết. Khi các môn đệ xin Ngài dạy họ cầu nguyện, Chúa Giê-xu đã trả lời họ bằng những lời của người nghèo hướng về Chúa Cha duy nhất, trong đó tất cả đều nhận ra nhau là anh chị em. Kinh lạy cha là một kinh nguyện được diễn tả ở số nhiều. Bánh chúng ta xin là của chúng ta, và điều này bao hàm sự chia sẻ, tham gia và trách nhiệm chung. Trong kinh nguyện này, tất cả chúng ta nhìn nhận nhu cầu phải vượt thắng mọi hình thức ích kỷ để tiến đến niềm vui đón nhận nhau. Tôi xin các anh em giám mục, linh mục, phó tế, do ơn gọi, họ có sứ mạng nâng đỡ người nghèo. Xin những người sống đời thánh hiến, các hội đoàn và các phong trào, cũng như đông đảo những người thiện nguyện, hãy dấn thân để với Ngày Thế giới Người Nghèo, một truyền thống được thiết lập, như một đóng góp cụ thể cho việc loan báo tin mừng trong thế giới ngày nay. Vì thế, Ngày Thế giới mới này trở thành một lời kêu gọi mạnh mẽ đối với lương tâm tín hữu chúng ta, để càng ngày chúng ta càng xác tín rằng, chia sẻ với người nghèo giúp chúng ta hiểu tin mừng trong chân lý sâu thẳm nhất. Người nghèo không phải là một vấn đề, họ là một nguồn tài nguyên cần kín múc để đón nhận và sống nòng cốt của tin mừng. Vatican ngày 13 tháng 6 năm 2017, lễ nhớ Thánh Anton Padova.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh trình bày về Thánh Vịnh 88, lời kêu van cứu giúp của một kẻ bất hạnh, bị nỗi kinh hoàng của cái chết đè bẹp.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 88 bị học giả Delis coi là tối tăm nhất trong các lời than van của sách Thánh Vịnh. Nếu nó không được coi là một lời cầu nguyện của tín hữu, một lời than van khẩn nài sự trợ giúp của Thiên Chúa cứu độ, thì nó sẽ được coi như thế bởi tiếng kêu âu lo của một kẻ tuyệt vọng bị đè bẹp dưới sức nặng khổng lồ của một số phận, khiến cho ông cảm thấy mình đang ở trên bờ của mồ sâu. Còn hơn thế nữa, như thể là đã bị chôn vùi trong mồ của vương quốc kẻ chết, bị nhốt kín, không có lối thoát trong ngục tù Sê-ôn. Bị mọi người bỏ rơi, ông chỉ có người bạn duy nhất là bóng tối. Ngoài ra, nếu không có lòng tin nơi Thiên Chúa khiến cho ông nhận ra trong tình trạng của mình sức nặng bàn tay của Ngài và cho tới sự kinh hoàng của ông, thì tiếng kêu của ông có lẽ đã có thể biến thành một tiếng thét nổi loạn chống lại biết bao tàn ác từ phía một vị Thiên Chúa xem ra tìm được vui thích khi trút mọi kinh hoàng khiếp sợ của Ngài trên một thụ tạo đáng thương như ông, bị phó mặc cho cái chết ngay từ tuổi thanh xuân. Chúng ta đang đứng trước mầu nhiệm khổ đau của con người mà ánh sáng yếu ớt của niềm tin cựu ước không thể soi sáng được. Thật vậy, vì không được soi sáng bởi một viễn tượng hạnh phúc tưởng thưởng ở thế giới bên kia, con người gặp nhiều mạo hiểm và bị đánh ngã bởi số phận buồn thương chờ đợi ông trong mồ sâu, chỉ còn có thể hướng lên Thiên Chúa là Chúa của sự sống và cái chết, để Ngài thôi thịnh nộ che lấp gương mặt bình thường tốt lành của Ngài và thu hồi quyết định để mặc ông cho số phận đen tối của ông. Trên bình diện văn chương tưởng nên nhắc tới một nét đặc biệt của loại than van, đó là sự kiện hoàn toàn thiếu vắng yếu tố chính là lời cầu nguyện bầu cử cũng như chúc giữ. Nó cũng thiếu các lý do quan trọng như sự tin tưởng, lời hứa chúc tụng. Ngoài ra không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy tội lỗi hay sự vô tội của tác giả, mặc dù có quy chiếu rõ ràng về mọi khốn khó ông phải chịu vì Chúa. Đây có phải là một sáng tác giang dở hay không? Cũng có thể là như thế. Văn thể là lời than van cá nhân, thánh vịnh gồm các lời kêu xin dẫn nhập, các câu 2 và 3, việc trình bày trường hợp các câu từ 4 tới 10, các lý do thuyết phục các câu từ 11 tới 13, và các lời kêu gọi mới và việc trình bày lại trường hợp các câu từ 14 tới 19. Lời than van bắt đầu với các công thức chuyên biệt của việc dâng lên Thiên Chúa lời cầu như là tiếng kêu liên lỉ, sự hiện diện của Chúa, và một lời than van khẩn nài sự can thiệp cứu rỗi của Ngài. Lạy Chúa là Thiên Chúa cứu độ con, trước thánh nhan đêm ngày con kêu cứu, nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài, xin lắng nghe tiếng lòng thổn thức. Thiên Chúa của sự cứu độ con, kêu gọi này cho thấy rõ ràng niềm tin tưởng lớn lao mà tín hữu cầu nguyện đặt để nơi Thiên Chúa của mình, mặc dù giọng điệu tiêu cực của toàn thánh vịnh. Đây cũng là tâm tình của tác giả thánh vịnh 27. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi còn sợ người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi khiếp gì ai nữa? Ngày và đêm, ám chỉ lời cầu liên lỉ không ngưng nghỉ là một dấu chỉ của sự tin tưởng mạnh mẽ, cũng như sự cần thiết trầm trọng. Đây cũng đã là tâm tình của tác giả Thánh Vịnh 22. Ngày kêu Chúa không lời đáp ứng, đêm van Ngài mà cũng chẳng yên. Sau các lời kêu gọi dẫn nhập, tác giả Thánh Vịnh đã tiếp xúc với Thiên Chúa là đấng ông đặt tất cả niềm hy vọng được trợ giúp, tín hữu trình bày trường hợp của mình. Theo các kiểu diễn tả và các hình ảnh ông dùng, xem ra chúng là các hình ảnh tuyệt vọng nhất. Ngôn ngữ thông thường hướng tới chỗ thậm sưng của các lời than van trong việc miêu tả ở đây chiếm được sự mạnh mẽ và hữu hiệu đặc biệt. Vì hồn con ngập tràn đau khổ, mạng sống con âm phủ gần kề, thân kể như đã vào phần mộ, ví tựa người kiệt sức còn chi. Con nằm đây giữa bao người chết, như các tử thi vùi trong mồ mả đã bị Chúa quên đi và không được tay Ngài săn sóc. Chúa hạ con xuống tận đáy huyệt sâu, giữa chốn tối tăm, giữa lòng vực thẳm. Cơn giận Chúa đè nặng thân con, như sóng cồn xô đẩy dập vùi. Chúa làm cho bạn bè xa lánh và coi con như đồ ghê tởm. Con bị giam cầm không thể thoát ra, mắt mờ đi vì quá nhiều đau khổ. Lạy Chúa, suốt cả ngày con kêu lên Chúa và giơ tay hướng thẳng về Ngài. Vì linh hồn con no đầy mạo hiểm, việc trình bày trường hợp của ông được giới thiệu như một lý do giải thích các lời kêu xin dẫn nhập. Mạng sống con đã tới ngưỡng cửa của Sheol. Kiểu nói này diễn tả sự trầm trọng tột cùng của tình trạng của ông, hầu như nó là tiền phòng của mồ mả, gần cửa âm ti, như viết trong Thánh Vịnh 107. Giữa những kẻ xuống hố sâu, tác giả Thánh Vịnh không chỉ cảm thấy mình gần hố sâu, nhưng đang tiến về đó một cách không thể tránh được. Nó là nơi của sự hủy hoại cuối cùng, như viết trong Thánh Vịnh 28. Lạy Chúa là núi đá cho con trú ẩn, con kêu lên Ngài, xin đừng nỡ giả điếc làm ngơ. Vì nếu Ngài cứ im hơi lặng tiếng, thì con sẽ giống như kẻ đã xuống mồ. Hay trong Thánh Vịnh 30, lạy Chúa từ âm phủ Ngài đã kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống. Giữa các kẻ chết, có sự gia tăng trong việc miêu tả của tác giả, giờ đây ông thấy mình đã đến ranh giới của cuộc sống và cảm thấy tất cả sức nặng của cái chết đè nặng trên người, y như sức nặng đè trên các tử thi, khiến cho chúng bất động trong mồ. Bị đâm thâu, giống như các xác chết ngoài chiến trận mà cuộc sống đã bị bạo lực giật mất, nằm vương vãi đó đây trên cánh đồng hay chồng chất lên nhau trong các hố chôn tập thể. Chúa không còn nhớ tới nữa. Thiên Chúa không làm phép lạ cho những người đã chết. Ngài không có việc tưởng nhớ cứu rỗi cho họ. Chính vì thế những kẻ xuống hố sâu không còn hy vọng vào sự trung tín của Ngài. Họ như những người đã bị bàn tay Ngài chặt lìa, nghĩa là họ bị đặt ra ngoài vòng cứu độ. Đối với con người cựu ước, thời gian của sự cứu độ là thời gian hiện tại. Một khi đã đi qua các cánh cửa của cái chết trong thế giới bên kia, con người bước vào trong nơi hư thối mà Thiên Chúa diễn tả tột đỉnh sự sống, không có tiếp xúc sống động nào với nó. Chỉ sau này trong Thánh Kinh cựu ước mới được mở ra cho vương quốc các kẻ chết một vòng xoáy của sự sống với niềm hy vọng của sự sống lại. Trong Thánh Vịnh 88, khía cạnh thần học tiêu cực này được tác giả Thánh Vịnh sử dụng như là một yếu tố miêu tả sự trầm trọng tột cùng trường hợp của ông. Chúa đã đặt con trong hố dưới lòng đất, theo ngôn ngữ thông dụng của Thánh Kinh, tác giả Thánh Vịnh trình bày trường hợp ở đây như được Thiên Chúa cho phép, theo nguyên tắc mọi lý do đều bởi Thiên Chúa, như được diễn tả một cách rõ ràng trong bài Thánh Thi của bà Anna, mẹ ngôn sứ Samuel, như viết trong sách Samuel 1 chương 2. Giave là đấng cầm quyền sinh tử, đẩy xuống âm phủ rồi lại kéo lên. Hố dưới đất, Bo Tachtia, tương đương với Sheol Tachtia trong Thánh Vịnh 86. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, con hết lòng cảm tạ, thánh danh Ngài con mãi mãi tôn vinh, vì tình Chúa thương con như trời như biển, Ngài đã kéo con ra khỏi vực thẳm âm ti. Nỗi kinh hoàng của Ngài như hạnh phúc đến từ phúc lành của Thiên Chúa thế nào, thì mọi rủi ro đều được gán cho sự thịnh nộ của Thiên Chúa một cách độc lập với tội lỗi hay ít nhất với chủ thể như vậy, ít là bề ngoài. Các sóng của Ngài là các làn sóng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa nhận chìm kẻ bất hạnh trong vực thẳm, như viết trong Thánh Vịnh 42. Kìa vực thẳm kêu gào vực thẳm, khi tiếng thác của Ngài tuôn đổ ầm vang, sóng cồn theo nước cuốn, Ngài để cho tràn ngập thân này. Sự kiện thân nhân bạn bè xa lánh kẻ đã bị Thiên Chúa đả thương và coi họ như là một đối tượng của sự kinh hoàng, như một kẻ bị phong cùi, được tác giả Thánh Vịnh 31 miêu tả như sau. Con đã nên trò cười cho thù địch và cho cả hàng xóm láng giềng, bạn bè thân thích đều kinh hãi, thấy con ngoài đường ai cũng tránh xa. Ông Gióp cũng đã từng thở than như thế. Anh em tôi, người đẩy họ xa tôi, người quen biết coi tôi như người dưng nước lã, thân bằng quyến thuộc đều dứt nghĩa đoạn tình, khách trọ nhà cũng lãng quên tôi. Và nhà chú giải nghĩ tới bệnh phong cùi của tác giả, khiến ông bị loại trừ theo luật Do Thái như trường hợp vua Ô-si-a. Mắt con mỏi, đây cũng là trường hợp tác giả Thánh Vịnh 6 phải chịu. Rên xiết đã nhiều nên con mệt mỏi. Trên giường ngủ những thổn thức năm canh, từng giọt bắn dài lệ tuôn đẫm gối, mắt hoen mờ vì quá khổ đau, thêm suy nhược bởi quân thù vây hãm. Đó cũng là tâm tình của tác giả Thánh Vịnh 31. Xin xót thương lạy Chúa bởi vì con lâm cảnh ngặt nghèo, quá sầu đau mắt đã mòn mỏi, hồn thểu não và thân hình tiều tụy. Giơ tay lên hướng về Chúa là thái độ đặc thù của người khẩn cầu, cũng thường gặp trong các văn bản tôn giáo Mesopotamia và Ai Cập. Các câu từ 11 tới 13 diễn tả yếu tố thứ ba của lời than van là trình bày với Thiên Chúa các lý do thuyết phục. Lợi ích Thiên Chúa nhận được là có thêm một tín hữu nữa trên đời chúc tụng Ngài trên trái đất. Nó đòi buộc Ngài làm phép lạ chữa lành tín hữu, tuy bất hạnh, nhưng nói cho cùng là tôi tớ trung thành của Chúa, theo cái lý luận vụ lợi của tác giả Thánh Vịnh và của truyền thống tôn giáo gợi hứng cho ông. Hơn là một tính toán thấp hèn, tư tưởng của tác giả và của truyền thống tôn giáo được hướng dẫn bởi niềm tin chân thành nơi quyền năng cứu độ của Thiên Chúa. Chúa đâu làm phép lạ cho người đã mạng vong, âm hồn đâu trỗi dậy ca tụng Chúa bao giờ. trong mùa mà ai nói về tình thương của Chúa, cõi âm ti ai kể lại lòng thành tín của Ngài, những kỳ công Chúa nơi tối tăm ai rõ, đức công chính Ngài trốn quên lãng ai hay. Có lẽ Chúa làm các điều kỳ diệu cho các kẻ chết chăng? Là câu hỏi hùng biện như mọi câu hỏi khác của Thánh Vịnh 88. Câu trả lời tiêu cực đã được đưa ra trước trong câu 6. Đối với những kẻ đã chết, Chúa không còn nhớ gì nữa, họ đã bị chặt xa khỏi bàn tay Chúa. Vua Ezekiah bị lâm trọng bệnh, sau khi được Chúa cho thoát khỏi ngưỡng cửa của cái chết, mới hát lên bài thánh thi cảm tạ như sau. Vì ở chốn tử vong không người ca tụng Chúa, và trong nơi âm phủ chẳng ai ngợi khen Ngài. Kẻ xuống mồ cũng dứt niềm trông cậy vào lòng Chúa tín trung. Chỉ người sống, vâng chỉ người sống mới ca tụng Ngài như thể con nay. Người cha sẽ dạy cho con cái rõ, Ngài là đấng tín trung. Các bóng tối là các âm hồn người chết tan biến từ từ như bóng đêm là một quan niệm thông thường của thời xa xưa trong thế giới Đông Phương cũng như trong thế giới cổ điển. Trong nơi của sự hủy hoại, Abaddon trong tiếng Do Thái ám chỉ nơi ở của người chết, trong đó yếu tố nhạy cảm của nó là thịt xác đi đến chỗ bị hủy diệt qua sự thối rữa. Đây là từ vựng của nền văn chương khôn ngoan. Vùng đất của quên lãng trong nghĩa chủ quan cũng như khách quan. Trong vương quốc kẻ chết không có ai nhớ tới Thiên Chúa cũng không nhớ tới họ. Các câu 14-19 là phần cuối cùng của Thánh Vịnh 88, trong đó tác giả trở lại với trường hợp của mình với các nhấn mạnh khiến cho Chúa xót thương ông và can thiệp cứu giúp ông.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.